từ trước được có giảm tập chưa? Ngài đã là giảm tập thì sao?
Thì sao đến vậy?
Tinh thần đặt cho là ăn ngoài không còn gì đấy. Từ trước được có giảm tập chưa? Ngài đã là giảm tập thì sao?
Thì sao đến vậy?
Tinh thần đặt cho là ăn ngoài không còn gì đấy. Tất cả những cái nghĩa chướng tội về tinh thần lặp lại với còn cái gì không? Thì như vậy tất cả anh nào có giỏi rồi thôi. Ngài hỏi sao cần cái gì? Dưới cái đó là cái trả lời thứ ý. Bởi vì cái đó là cái không tâm trí, mà vì tâm trí nó là đã khó rồi. Vậy là cho nên là cái đổ hết còn hay hỏi cần cái gì? Thì như vậy là nó tới ngày nó rất là thô. Nó trả lời là cái đổ là anh nó chơi vậy. Vậy sao hỏi là cái câu hôm qua đó là sao? Lắp lần nữa. Từ ngày lên tới thì gửi cũng là thơ. Từ ngày liền thì sao? Chả hơ. Phật Pháp nói gì thôi thế? Thế là trong Phật Pháp không có hai bên như vậy. Vừa có hai bên là cái gì Phật Pháp vậy? Cho nên chúng ta bây giờ tôi là sở dĩ nó thành tổ thành Phật là tại sao? Tại sao? Tại vì mình hai bên, hoặc là muốn uống cho hơn gì đó. Thấy là chẳng những hai là chẳng những thằng bước lắm luôn. Tưởng dụng hai bên đó là chữ thái có xấu, có xấu, rồi xấu xấu cộng thêm cái nguyên nguyên hút như thế thành ra bước cho hơn rồi. Phải không? Vì vậy mà tôi hoài, không thành tạo tình tổ gì hết trơn, là phải nhận đúng. Rồi mình nói sao là tôi khó. Nếu khó là tại mình khôn quá mà. Bây giờ mình tôi bị khôn quá. Ngồi lại suy tính nói cái này nghĩ chưa toàn là hai bên ha. Quý vị nhớ kỹ thử tôi có cái nghĩ nào phải hai bên này. Có cái nghĩ nào mà không phải tốt xấu, không phải có không, phải giới không? Từ một cái nghĩ không phải tốt xấu, không phải có không, phải giới. Còn phải tất cả cái gì đối đãi. Ngoài tất cả đối đãi, nghĩ được tôi có rồi. Nghĩ cái gì mà tất cả cái đối đãi. Thử nghĩ tôi có. Thành ra mình sẽ giữ vọng tưởng là tại mình chẳng theo đối đãi, mà đối đãi là hai bên. Cho nên chúng ta sẽ giữ không thành Phật được là vì chúng ta chạy theo hai bên. Mà chạy hai bên là ngay hơn nọ. Như vậy hôm nay đây tỏ nói rõ ràng. Mơ xanh tịch loạn, ngộ vô hảo ế. Tức là mơ thì thấy có hai bên nào động nào tịnh. Còn người ngộ thì không thấy xấu xấu. Nói động tịnh là để tượng trưng cho tất cả cái có không phải giấy tốt xấu đen tắm vân vân. Cái nào thuộc hai bên đều là nằm trong mơ hết. Thì phải giữ chúng ta mơ cho nên chúng ta chạy theo hai bên. Vì vậy ở đây nó nói rõ là tất cả hai bên đó đều là do tâm trước. Tâm trước tức là cái phân biệt, cái suy tính, phân biệt suy tính là thành hai bên, là thành hai bên đó là mơ. Rõ ràng mà đã mơ cho nên đâu có thấy đạo. Vì vậy mà nhớ lại câu đầu tổ nó chú đạo vô nan, nó là cái chỗ chú đạo không có gì khó tên đó. Mà chỉ bởi cái lẽ khó thành khó là duy thường giảng tập. Chỉ vì cái giảng tập đó mà phải thành khó thôi. Thì chúng ta bây giờ sở dĩ không thấy đạo. Thấy đạo tức là giác ngộ. Mà chúng ta sở dĩ không giác ngộ được là chúng ta giảng tập chứ không có gì hết. Chúng ta sống với cái tâm nguyện giảng tập. Nó mở nguyện ra thì nó hai bên, nhìn ra hai bên, hiểu ra hai bên, tất cả đều tại ra hai bên mà là không thấy đạo. Vì vậy mà mãi trong mơ mà rồi mình cứ nói tu vì là sao Phật tổ hay là các vị đường tu dễ thấy đạo, dễ ngộ đạo rồi mình không thấy những ngộ. Rồi vì mình cứ chạy theo bên ngoài ngộ sao được, thấy thì được. Rồi giờ giả sử cái người nào cả ngày không có nói gì về tha bên đó thì người đã có nói chuyện được không? Không có nghĩ cái gì về tha bên người đã có nghĩ được không? Thì như vậy nếu là người nào không dính người hai lên là cả ngày đều tâm địa nhất như không có tổ là gì? Phải không? Như vậy thì mình cứ thành bỏ cho hai bên là mình thành tổ mà không bỏ được thì từ phần xuân xuất kiến đó rất là dễ. Vì vậy mà tổ nó chí đạo vô nan. Nhưng mà thành khó là vì thường giảm tập. Từ nó giảm tập thì nó khó vô cùng. Nếu mà còn giảm tập thì nó khó vô cùng vô tận. Mình bây giờ tôi khó vô tình vô tạm là tại mình giảm tập. Mà giảm tập lợi lắm, giảm tập lợi lắm, thấy là giảm tập liền. Thành ra vì vậy là chúng ta trở thành là khó tư, trở thành là chướng ngại, trở thành là mơ lầm sâu dậy là vì chúng ta giảm tập. Đó, còn nói theo tôi ở đây thì bỏ qua tâm trước. Tâm trước tức là cũng chi tiết. Như là quý vị thấy rõ, cái mơ và cái ngộ rõ ràng tại chúng ta chứ không phải tại ai hết. Chúng ta chạy hai bên là ngơ, chúng ta dừng hai bên là ngộ, chúng ta gì đó là đau tỏ nó giải thích tại sao mà chúng ta tại sao mà theo hai bên là mơ. Mộng vượng không ra hà lao bả tóc, đất thất thủy tư nhất thời phóng trước. Nè, các pháp ở giữa thế gian này nó đều như mộng, như nguyễn, như la bớt ở giữa biên sông, ngập gì mà phải nóng đất đủ đất cái lạnh gì. Nó là như mộng, như nguyễn, như la bớt ở giữa biên sông thì tội gì mà nóng đất, tội gì mà phải xuống biển. Tại là ngập khỏi biển chúng ta không được. Tới, thấy có không là vì chúng ta thấy nó thiệt. Nghe, lỡ thấy thiệt, nghe thấy thiệt là nghe. Như vậy cho nên, tỏ bảo chúng ta đừng chạy sang hai bên. Tại sao chạy sang hai bên? Bởi vì thấy rõ ràng cái pháp giữa này, nó như mộng, như ngữ, như la đến giữa thiên sông. Ngập gì mà phải nắm tắt, mà nói có, nói không, nó phải nói đấy. Nghe, nắm tắt đây có nghĩa là chúng ta chấp vào đó, cho nó là thiệt. Thì như vậy, sở dĩ mê là vì thấy cái giả lầm nó là thiệt. Bởi thiệt cho nên để bắt nó là cố chấp. Tử dụ và tôi nói người ta thí dụ rất nhỏ. Tử dụ như khi chúng ta suy nghĩ à, cái này là tốt, cái kia là tốt. Nghĩ cũng như tâm tính là người thấy này tới cái kia tới rồi. Còn có người nào tới rồi hả? À, tay cô hay là chị, cái này tốt, cái này xấu phải không? Cái người khác họ theo cái mình của họ nó nói phải, cái này xấu, cái này tốt chứ. Lúc đó mình ta khách chịu là đứng lên liền, thấy không? Nói là mình, nếu họ nói mình nói xấu thì họ nói xấu, mình nói tốt thì nói tốt, thì mình nói là họ đồng ra miệng với mình. Họ nói ngược lại, cái là họ xác ra miệng, tôi không trả liền. Đó, thì như vậy, cái mà khoa miệng, khoa lầm, vận tưởng của mình đó, mình vừa đặt nó ra mà ai nói khác đi là mình không chịu rồi. Như vậy cho nên nó là tất cả những cái tâm trước đó là vì mình vọng tưởng, mà vọng tưởng rồi xuất vào cái vọng tưởng đó thì tâm ra thuận nghịch thương ghét vân vân. Cho nên chúng ta phải thấy rõ rằng tất cả cái tâm trước phân biệt là mơ, hướng nghĩa là bám vào cái phân biệt đó để rồi buộc dẫn thương ghét với nhau là gì. Đó, nếu được như vậy đó thì tất nhiên ở giữa đời này chúng ta thấy không có một cái pháp nào thật mà đều như mộng, như nguyễn, như ra bén như giữa đi không, thì còn ngập gì mà chấp chặt vào đó, còn ngập gì mà phải bám vào để rồi thân thần dẫn thương nhất. Đó, nếu được như vậy đó, đó là người tỉnh, đó là người giác. Được mất phải lấy một lít nén sạch được, sống trước sẽ là quăng được, nén được. Nha, thì những cái đối đãi như là được nè, mất nè, phải nè, lấy một lít quăng được. Nha, đắc thất thủ tư nhất thời sống trước. Nha, ai mà thấy được, mất, phải, lấy một lít quăng được thì cái người đó là giải thoát. Còn ai mà thấy phải, lấy được, mất, tốt, xấu, vân vân đều là thiệt hết thì người đó là sao? Người đó đi bên luân hồi chứ không có gì lạ. Thành đã giải thoát hai luân hồi là chính vì mình còn chạy theo hai bên hay là đuôi của hai bên. Như vậy thì đúng là người tu thiền của chúng ta ở khi mà nói đạo lý thì chúng ta nên nói phải, nói giấy, nói tốt, nói xấu được không? Và nói không, nó nói phải, nói giấy, nói tốt, nói xấu thì vấn đề nên đâu người hỏi lại thì nói cái gì, nói gì vậy? Vì vậy tôi nên nói là hỏi lại là nói phân biệt người này phải, người kia lớn, người này tốt, người kia xấu, thì cái đó là nói đạo hay nói gì? Thì quý vị cứ nhớ như vậy thì chúng ta ngồi lại ngồi nhớ là bây giờ đi nói đạo hay đi nói cái gì đây? Giả sử nói là cái người kia nói là hay, người kia nói là dở, nói vậy để nói để mà mình phân biệt là tôi chứ không ngờ nói hồi ra rồi thanh cái tâm đế tự rồi thương ghét đó, thành nói vậy đều không phải là đạo hết. Cho nên cái câu chuyện của nhà đại hai, nhà bác hai, cái vị truyền khách, tôi cho rằng câu chuyện nó hay, báo để là hay. Như hai truyền khách đi về hai vị là cãi nhau một người lập ra một câu, nói là một vị nói là không không tử không có Phật, còn một vị khác thì nói là không có Phật thì không có sinh tử. Rồi bây giờ nói đi, cũng không biết ai à, không nhìn ta. Rồi nó thôi giờ để tới một chuyện thượng hữu chi thức rồi để coi thưa tháng có ai chính là Phật. Rồi tới nhà đại nga rồi hai vị đó hôm qua chúng con đi đường, hai huynh đệ có nói như vậy đó, đưa ra tao vợ là không biết ai chính ai Phật, xin ngài giải dừ. Là nó thôi về đi, mai lại đây tôi báo cho. Mà sáng sớm tôi bị thượng khách thức sống lên hả? Thì là thượng hôm qua hai câu chúng con nói đó, ai là chúng ai Phật? Thì nhà ta là người không hỏi thì tính, người hỏi thì Phật. Thì như vậy chúng ta biết người rõ rồi, nghĩa là chỉ có những cái chính Phật đó thì đã thấy, người nào mà thấy nghĩ tới cái tính đó thì người đó đã đặt rồi, thấy không? Nghĩ mình tính là đặt đó là đã đặt rồi, người mà mình thả không nghĩ gì hết thì người ta tính. Thì bây giờ tính vậy, người nào mà nói cái này là phải chứ là đấy, càng không dễ phải đấy thì nào thì người đó là càng lấy thì nấy, thấy không? Nó không có cái phải đấy được, phải đấy là do mình đặt ra thôi, cái gì đấy. Chủ vệ tôi thấy thường thường đi đường, như là nó ra ở Việt Nam đi đường thì đi bên tay trái là gối, mà đi bên tay phải là phải, phải không? Nhưng mà thôi lên đến đợi tôi nói đi bên tay trái là phải, rồi đi bên tay mặt là gối thì sao vậy ta? Rồi đó là phải của ai đấy chứ anh? Thành ra mình thấy như vậy đó là thằng gì địa phương đặt cái người địa phương mà đặt cái gì đó đừng là thế gian rồi cho nó là phải là gối, chứ có thực chứ phải gối gì đó. Thì như vậy cho nên chúng ta càng chắc phải lấy chừng nào chúng ta càng tin chuyện nghe chừng đó, phải không? Đó còn nói yêu nói phải lấy giờ giả sử lên về lại nó à, giờ nó phải không thì cũng là làm thinh bây giờ, chứ phải không cũng là thinh bây giờ. Càng nói phải càng nói lấy là càng tin chuyện trên cái gì hết. Vì vậy cho nên nó là mình biết các pháp là như nạn như nguyện như qua bến giữa hư không, thì còn cái gì nữa mà nắm bắt, mà không nắm bắt thì quăng rớt đi ra rồi chứ nói gì phải chứ, phải không? Nói gì được hết, phải nói được hết, nhưng mà người ta đương đau cỡ đem cái sự vui mà mất là buồn, phải không? Thì phải vui thì phải vui, buồn có vui thì có buồn, vì có được thì có mất. Như vậy thì chúng ta bỏ được, bỏ mất, bỏ phải lấy thì còn có lo sợ, còn có được chút gì nữa không? Thấy người đã làm quấy mình mới thích, phải không? Thấy người kia là phải mình mới thích, bây giờ phải lấy thì quăng rồi còn có gì chút gì thích. Thấy được thì mình mới vui, mất thì buồn, bây giờ được nó thì quăng đi luôn nữa thì phải thì mới vui vui, phải không? Thì như vậy mới là người được như vậy thì phải là an nhiên tự tại, càng không được như vậy thì khổ hoài. Tức đáng thì ngắn, thấy mặt thì nhớ, thấy không? Con mắt thì đỏ. Thế là tại vì chúng ta thấy đẹp, thấy mất, thấy phải, thấy giấy. Nếu mà đẹp mất phải giấy, một lúc quăng hết thì tại gì mà có nữa. Nhãn nguyệt bất thù, chư mộng tự từ, tâm nguyệt bất dự, loạn pháp nhất nguyên. Cái câu này thật là rõ ràng làm sao? Con mắt nếu không ngủ thì có mộng tự hết cái gì, phải không? Nếu không ngủ có mộng không? Thì phải ngủ thì phải nhớ mắt nhớ còn cờ cho nên mộng nó luyện cảnh này cảnh kia. Nếu không nhớ không biết mắt không nhớ thì mộng làm gì có, phải không? Như đó là như vậy là thì cái vụ phải ngủ chúng ta ngủ cho nên chúng ta có mộng, chúng ta không ngủ thì không bao giờ có mộng. Đó là cái vụ. Bây giờ họ khác tâm nếu không có thì muôn pháp nhất như. Còn nếu tâm khó thì muôn pháp ta. Muôn pháp là muôn mối duyên tư. Thì phải biết muôn mối duyên tư là vì sao? Vì tâm khó. Thì tâm khó cho nên muôn mối duyên tư cũng như nhắm mắt cho nên mộng mới có. Còn nếu tâm không khó đó thì muôn pháp nhất như cử như bình không nhắm mắt thì mộng là gì có. Phải không? Thì như vậy, nếu tâm không khác thì muôn pháp bất dư, còn tâm mình khác thì muôn pháp sẽ được tha diệt. Như khi nãy tôi đã nói, tất cả pháp, nó không có pháp khác, mà khác tự tâm mình tâm. Vì tâm mình có pháp cho nên có pháp mình không có. Nếu tâm mình không có pháp thì muôn pháp không có gì khác hết. Thì như vậy, để thấy rõ, nhưng nếu tâm với ta, ta không khác thì lúc đó nó mê nhưng không phải được. Còn nếu tâm chúng ta khác thì nó ngộ không phải được. Vì vậy mà tâm nói về người tu á, nhất là tu thiền này, mà tâm mình khác nguyên viên là khác, giờ cho mình nghĩ thánh nghĩ gì để sao chưa tới tôi hay không đi nữa, cũng chưa phải là giải thoát. Phải không? Cũng chưa phải là trí tuệ. Phải không? Mà cái giải thoát, cái trí tuệ của người tu hành là tâm không thoát. Tâm không thoát là giải thoát, tâm không thoát, không thoát là trí tuệ. Cho nên cái bát nhã là cái chỗ tâm không thoát. Vì vậy mà khi mà hỏi đạo, hỏi tới cái chỗ chiếu tướng, ý tưởng của đạo là các ngài lòng tin, không một câu trả lời. Bởi vì đối tượng là trả lời nó lại khác vậy. Làm sao mà đến để biết chữ của đạo. Cho nên chúng ta thấy rõ, tâm nếu không khó thì nguyên pháp nhất như. Nếu là tâm khó thì nguyên pháp nguyên thân nấy. Rõ ràng qua cái hình ảnh người ngủ thấy mộng và người không ngủ thì không bao giờ thấy mộng. Nên là con mắt không nhắm thì không bao giờ có mộng tâm. Tâm không khó thì không bao giờ thấy có cảnh khác. Thì như vậy chúng ta thấy cảnh khác là do tâm chúng ta có. Như vậy mà nói là các pháp nó từ tâm. Từ tâm mà vậy. Tâm không khác thì cảnh khác. Bây giờ ví dụ như vậy, đối trước 10 người mà tâm chúng ta không có cái dưới người, không biệt người nào xấu, người nào xấu, người nào đẹp, người nào sao sao, thì đối với người nào cũng như người nào. Phải không? Còn nếu vừa có giới miệng phân biệt người này tốt thì tôi xấu, người này dễ thương thì tôi dễ nhớ, thì mười người nó đã thay việc rồi. Thì như vậy mười người thay việc là vì tâm chúng ta thay việc. Chứ là nếu tâm chúng ta không thay việc thì những người nào không có ai thay việc đâu. Đó, để thấy rõ hay là tâm khác cho nên cảnh sau đó là khác. Mà tâm mình không khác thì cảnh nhất như thế gì? Nguyên thể vườn ngọt nhũ văn nguyên, vạn pháp trề quan như phục tự nhiên. Nguyên thể vườn, khi mà vương pháp nhất như rồi thì cái thể nhất như đó nó nhũ màu không liền được. Mình bình tĩnh là khi mà thấy cái pháp nhất như đó, tức là tâm mình không khác, là thấy cái gì cũng bình đẳng, bình thường vậy, mình tưởng lúc đó như mình là vô tư vô giác, không phải. Chính cái đó là cái thể nguyện màu nguyện diễn. Khi tâm đối cảnh mà tâm mình không khó, cảnh nhất như, đó là cái thể nguyện màu. Mà khi mà tâm mình nhìn cảnh, không tâm không khó, cảnh nhất như, thì lúc một nguyện bảo vệ nguyên duyên. Nên là lúc đó tâm cảnh không còn dính nhau nữa. Nguyên duyên tức là nguyên duyên, tức là không còn dính, tâm cảnh không còn dính nhau nữa. Thì tâm cảnh mình dính nhau nữa thì không giải thoát là cái gì? Thì như vậy cho nên muốn giải thoát không gì hơn tâm không thoát. Tâm không thoát cho nên đối cảnh nhất như. Và đối cảnh nhất như, cái thể nhất như, đó là cái thể nguyên màu nhất. Mà chính cái đó làm cho mình được giải thoát. Cho nên nhất như thể vừa ngọt nhũ văn nguyên. Cái thể nhất như đó là cái thể vừa vừa, cái thể nhất như đó bởi vậy chúng ta không còn dính mắc gì tới ngoại cảnh nữa, mà không dính mắc đó là giải thoát. Vạn pháp tề
quan quy phục tự nhiên là nguyên pháp mà mình nhìn qua một cái tự quan pháp, mình nhìn nguyên pháp một cách bình đẳng đó, là đồng nha. Nguyên pháp mà mình nhìn một cách bình đẳng thì đều trở về với cái tự nhiên đó. Quy phục tức là trở lại cái tự nhiên. Tự nhiên là gì? Tức là cái thể an nhiên của nó không có biến động. Cũng như trong kinh Pháp Hoa hả, thị pháp tự pháp vị thế gian tướng thường trụ đó, hay là mỗi pháp ở cái bản ngữ của nó tức là tự nhiên, nó không có bị mình làm lẫn lạc. Thì nếu mình nhìn vô pháp đó, bằng một cách bình đẳng, không sai biệt, không giới lượng sai biệt đó, thì như vậy thì vô pháp đều trở về cái bản ngữ của nó, mà trở về cái bản ngữ của nó đó là nhất như. Mà nếu mình vô pháp bằng cái cách nhất như đó là giải pháp cho cái gì đó. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng chúng ta không được giải thoát là tại vì cái tâm chúng ta có. Phải là vứt từ tâm thoát mà ra cho cái gì là cảnh không có cảnh thoát mà thoát tại tâm. Đó là vì vậy mà nó đừng có ghét lực trần. Như lực trần chúng ta có thoát, nếu tâm mình không thoát thì lực trần nó là gì? Rõ ràng nên nó là nếu mà vô pháp mình nhìn một cách bình đẳng thì nguyên pháp nó đều trở về cái bản ngữ tự nhiên của nó, cho cái gì là quy phục tự nhiên. Dẫn từ sở dĩ bất khả thiên tử chỉ động quy động, động chỉ quy chỉ. Dẫn từ sở dĩ, dẫn tức là đặt, là lặng. Sở dĩ từ sở dĩ tức là cái lý do, sở dĩ là cái lý do, bật hết cái lý do kia thì không có thể gì mà xa thấm được hết. Và cái lý do kia là sao? Phải hiểu chúng ta bàn cãi trong hai trong kia đều là có lý do hết. Phải không? Nói tại sao mà nghĩ như vậy? Thì nói sao? Vì tôi vợ, vì tôi nhức đầu, vì tôi có người như thế đều có lý do. Ở tại sao là để ai vẫn đi làm bây giờ, vì cái này vì cái nào, nó là đều có lý do. Thành ra tất cả ở dưới này mở miệng ra nói đều có lý do. Chính cái lý do đó là cái mà làm cho người ta bào chữa binh dịch đủ thứ chuyện. Bây giờ đặt hết những lý do không lý do gì hết thì tự nhiên còn gì bào chữa, còn gì mà trả lãi nha. Cái sở dĩ trong cái này là vì cái này, vì cái nọ, vì cái kia đều là có nguyên nhân. Lại giờ cái sở nguyên nhân chúng ta bật lên từ thì còn cái gì nữa là phải cãi, còn cái gì nữa là phải bàn. Phải là không cãi phải bàn thì cái chỗ không còn gì ta không được. Bây giờ quý vị nghĩ khi tâm mình không còn với cái phân biệt cái nữ thì còn lấy cái gì để so sánh không? Sở dĩ chúng ta so sánh là tại có cái chi tiết, có cái sa đa tính lượng thì mới có so sánh được. Còn nếu dính cái lượng sa đa tính lượng lấy gì mà so sánh? Cho nên nói là bật cái sở dĩ tức là bật cái nguyên nhân kia thì không còn cái gì mà có thể so sánh được. Thì như vậy tất cả cái nguyên nhân, cho nên người ta làm gì cũng nguyên do, cứ làm tốt cái nguyên nhân cứ tốt cái lý do, cứ làm cái gì mà cái gì tốt cái xấu cái phải cái lấy gì cũng có cái lý do hả. Bây giờ bỏ hết cái lý do đi thì tự nhiên không cần gì so sánh nữa, mà không cần so sánh nữa nghĩa là tất cả nên sở dĩ bây giờ hai người cãi lộn đánh lộn nhau cũng đều có lý do. Ai cũng tới cái lý do của mình là chánh là đúng, cho nên mới có cãi có rầy có đủ cái chuyện xảy ra. Và nếu tất cả lý do đó đều là dứt đi đó thì không cần gì mà cãi, không cần gì hơn gì thua, rồi không cần hơn thua lấy gì mà có so sánh. Cho nên tất cả chân tử không còn gì mà có so sánh được hết. Chữ động vô động, động chữ vô chữ. Chữ là dừng, động là động. Dừng cái động thì không động, cái động dừng thì không có dừng, thì không dừng. Thì bây giờ dừng cái động là như cũng vậy, như bây giờ ta ta đưa cửa động, bây giờ cái cửa động này dừng lại, dừng cái cửa động lại. Thì khi dừng cái cửa động này lại thì sao? Nếu cái sao thì còn động không? Thì nó không động rồi, đúng không? Chứ là cái động dừng rồi thì lúc đó cần dừng nữa không? Nếu cần dừng nữa thì như vậy động nó từ cái động rồi dừng cái động lại thì không có động. Như vậy động và dừng nó là hai là một. Dừng cái động thì nó không động, Thì như vậy đó, và cái đạo dừng rồi thì đã chết cái dừng. Còn cái người đến dừng nữa, thì như vậy cái tiếng dừng và cái tiếng đạo đều như là hai người tự nhiên có hai. Chúng tôi đương đạo mà giờ tôi muốn nó nữa, cái dừng cái đạo là thì dừng. Dừng ra rồi thì cái động ngã đâu còn, phải không? Mà khi dừng rồi á, khi cái động dừng rồi thì lúc đó còn còn cái dừng nữa không? Đó. Thì tự nhiên hai cái chúng ta nói đạo nó dừng là như hai cái, nhưng mà tự lực nó ba, tự lực đi và đứng là hai. Như thế phải cho nếu mà đi đi bây giờ nó đứng là đứng lại, thì đứng lại có đi không? Đứng lại thì hết đi rồi, phải không? Mà không đi á, mà không đi á thì tất nhiên có đứng không? Khi con đi cái chỗ không đó thì đứng như thế, phải không? Nó sẽ đi cái đứng là còn ở trong cái đối đảo, mà từ trong đối đảo đó mình thấy như hai mà không có hai. Tưởng như thường thường nó biết giọng thì giọng nó dừng, nhưng mà biết giọng thì giọng nó còn nó dừng, phải không? Nhưng mà tại vì đang nói, nhưng mà biết nó dừng cái sự thật không có gì nó dừng, tại vì bên kia nó giọng mình theo nó thì nó có, mà mình không theo nó nói cái gì đâu, dừng thì không dừng. Như vậy như vậy, đi và đứng như là hai, mà tự thực đi thì không phải đứng, phải không? Mà đứng thì hết đi rồi. Thì như vậy khi đứng thì tiếng cho đi cũng có, mà khi đi thì nó còn có đứng. Thì như vậy đi là đi, và đứng là đứng, và đứng ở trong cái đi, và đi ở trong cái đứng, chứ không có hai cái gì, phải không? Đứng ở trong cái đi, và đứng ở trong cái đứng, nghĩa là đương đi thì lại là đứng, và đứng đứng, có chuyện như thế thì đi, chứ đâu có hai cái. Mà mình quen nói cái gì cũng là hai hết, cho nên chứ động tức là dừng, mà dừng tức là động, chứ không có hai. Đó, tự nhiên nó thức tức là không, không tức là tất. Đó là cái nhìn của đại thừa. Cái nhìn mình đại thừa là không có hai, mà thấy hai đó là thấy hai cái tính nghĩa. Chứ thì thầy cứ đi á, đại thừa đi cũng gì đó, dở chân lên thì gọi là đi, mà dừng tức là thì gọi là đứng, chứ đâu có cái đi đó thì cái đi khác. Tưởng là chính mình thôi, dưới lên là động, thì dừng lại gọi là tỉnh. Nghĩa hả? Thì như vậy động và tịnh cũng là tính đó thôi, chứ có gì đó. Thì giờ tất cả pháp mà gọi là đối đãi tới sáu đều là quyển, và tất cả cái quyển đó biết nó là quyển rồi thì tổng những là hai ba, phải không? Thể nó không có hai ba, chứng động là tịnh, chứng tịnh là động, chứng đứng là đi là đứng, chứng đứng là đi, không có dài cái đi có cái đứng, không dài cái đứng có cái đi, từ nhìn cái đứng ngoài cái đi không có, từ cái đi ngoài cái đứng không có, phải không? Vì vậy mà thấy rõ cái pháp phần hai, và cái pháp phần hai thì còn gì phân biệt tất tất, thành nên nó phần hai mà mình phân biệt để thành hai thì lỗi đang mình đấy, và vì vậy cho nên tâm mình nó dưới cái người khác, cho nên cái pháp phần khác, chứ tự thực cái pháp phần cái khác, nguyên thể nó là phân hai nha, mà mình cứ tất như là thành hai rồi, vì vậy cho nên giờ mình đi trong mê, mê là có pháp theo đó mà bị chia ly, chứ tự thực cái pháp cái thể nó là phân hai. Đó, hiểu như vậy rồi chúng ta mới thấy rõ cái ý nghĩa sắc tức là không, không tức là sắc. Chính cái chỗ đó là cái chỗ thiết yếu của người tu, mà chính cái đó mới là tinh thần đại thừa. Đại thừa là không hai, mình thấy hai không phải là đại thừa. Cho nên nói tới pháp tu đại thừa là không đối trụ, mà nói còn đối trụ thì không phải là đại thừa. Vì vậy mà nói đoan tâm dùng tâm đó là đối trụ, mà đối trụ không phải là đại thừa. Thấy cái này xấu, đoan cái tốt thì đổi cái xấu, thì còn có cái tốt cái xấu là chưa phải đại thừa. Vì nó không phải là hai, mà mình thấy hai. Lưỡng trí bất thành, nhất hà hữu nhĩ, cứ tánh cần cực, bất tòn ngữ tắc. Lưỡng trí bất thành, hai đã chẳng thành, nhất hà hữu nhĩ, thì một nào còn vậy, là có vậy. Hai đã không thành, thì một còn phải có, phải không? Phải giữ mình đó, đây là hai, đối hai thì còn một, phải không? Còn hai là không có thì mình không có một. Hai là đối đại, đối với hai, mà hai mất thì còn một. Còn giờ hai không có thì là có một. Như vậy chúng ta nhìn đó khó, không có đối đại, mà đã không có đối đại thì làm sao nó một có hai được. Vì vậy mình tỏ nó rõ, nếu đã không thành hai thì làm gì có một. Mà mình nói là một nó hết. Nói một cái hai đều là nói theo cái đối đãi cái phân biệt. Vì vậy cho nên tới chỗ chứng tính không còn có cái một, tức nghĩa là có hai. Cứ tánh tình tịch, bất tài ngữ tách, đến chỗ mà tại cùng chứng tính đó,
cái chỗ đó không còn có cái hữu tắc, tức là không còn cái phương pháp gì nữa hết. Cái chỗ đó là cái chỗ rộng lan thanh thông tự tại, chứ nó không có cái phương thế này, không có nguyên tắc thế kia nữa, còn có phương khổ và nguyên tắc về lại trong đối đãi mà thôi. Khổ tâm bình đẳng, sở tác câu thức, hờ như tịnh tạnh, chánh tính vừa tịch. Khổ tâm bình đẳng tức là khế ngọt được cái tâm bình đẳng, hay là khế họ chứ cái tâm bình đẳng, thì sở tác câu giao và câu tức, tức là tất cả việc làm đều dứt đều hết nha. Là khế cái tâm, tức là khế họ chứ cái tâm bình đẳng rồi, thì tất cả việc làm, việc làm tức là cái thân được tạo tác đó, đều dứt không nghĩa là không làm gì hết, đừng có nói nhưng mà đều dứt thì tức là đều ngồi không đâu, không phải hết, đều dứt tức là đều không còn dứt mất, không còn chấp bám vào cái nào hết. Như vậy thì tất cả cái phân biệt, tất cả những cái chấp trước thì theo đó mà sạch. Hồ như tịnh tạnh, chánh tính dự tịch, nếu cái tâm hồ như của mình mà dứt sạch rồi thì tình đó cái chánh tính nó mới là ngay thẳng, nó nói là điều là thẳng bẩm. Chứ còn nói là tâm hồ hư mà chưa sạch á, thì cái tấm tính này cũng chưa có thẳng, chưa có sáng nữa. Tại sao vậy? Bởi vì nếu là cái tâm mình, tâm hồ hư này tức là cái tâm mà chưa có nhận được các pháp nhất nhân, tâm còn sai được. Bây giờ tâm còn giới lượng sai được thì không bao giờ hết nhân được hết. Nghĩa là còn giới lượng sai được thì không còn hết nhân. Có không được thì có nhân, có nhân lệ. Là nếu giúp nó phân biệt tặng nguyên gì không? Người là không còn giới thiệu phân biệt thì nó có nguyên rồi. Cho nên một thường thường tác tổ là tái hỏi việc đánh được của nó là giới thiệu phân biệt. Vừa hỏi là đã giới thiệu phân biệt. Giới thiệu phân biệt đã là tái cái thể đó rồi. Cho nên ăn bò. Cho nên cái câu chuyện mà tôi thấy nó lạ là nhưng mà biết không? Ngày nó là nửa đó trong ngày thường đề mà nó nếu mà ai ra hỏi thì ăn vậy thì có vị tăng hơi biết là đánh lễ ngài chưa hỏi không hỏi chuyện nhập bánh gì rồi thì tăng trả đi con chưa hỏi ngài sao ngài tự lấy con thì ngài nói ngài đại như hỏi là thật sự vừa giới thiệu người đánh xin thì đánh xin không có đã quá rồi người hỏi nên đã trả tiếng cho thầy rồi đánh xin nó thử tạm là đánh gì vậy thì thấy như vậy đó người giới thiệu nó là đã sai rồi nó thử tạm là đánh cái gì vậy cái đại hỏi nó là lặng chữ thì chúng ta thấy cái đó là cái vừa còn giới thiệu là còn phân biệt, còn phân biệt thì còn như không. Vì vậy cho nên dứt hết cái nửa phân biệt thì cái nguyên năng sau đó là sạch. Mà tâm nguyên sạch rồi thì cái đó nó là chánh tính ngay thẳng mà. Và bạn bình thường thường nói mình chánh tính chứ chưa tin gì hết. Thành nó tin ở đâu là tin được tâm. Phải không? Cho nên lâu tôi nhắc lại đây là tính tâm linh và như về tin cái tâm. Tin cái tâm là tâm sao? Là tâm hợp bình đẳng nhất nguyên đó. Cái tâm bình đẳng nhất nguyên đó là tin nó rồi tất cả hồi nguyên được sạch. Mà hồi nguyên sạch nó tin được tâm đó. Cho nên mình cứ nói thật á, chân tâm nó chứng hết rồi tại sao không thấy? Tại vì chứng nhưng người ta thay hết rồi được. Từ nào tất cả cái đó đều là dứt như bình đẳng, dẫn tưởng đều lặng tập. Tâm nó dứt như thì không tin, nó cũng hiện như cái gì đó. Nghĩa là không cần thấy mà nó là hiện sờ sờ trước mắt. Còn mình bây giờ cứ hướng từ nó là cần có. Cho nên nói là cái câu mà của nhà Vĩnh Gia nói làm sao? Vì là mất tích chứ không biết đó. Bởi vì là nó có giúp cho cái thức tiên vết bỏ đó. Nghĩa là nó không có giờ hiện tại, nó thường tạo nhiên, thường lặng lẽ. Mà vừa với bộ trời nó là chỉ không có, chứ giờ chứ không được. Cho nên cái chỗ đó, đây chỗ nó là khế tâm bình đẳng, sở giữ câu, sở tác câu tức, hờ như tịnh tạng, chánh tính vừa tịch. Nếu mình chế hỏi cái tâm bình đẳng rồi thì tất cả cái việc làm mình đều giết hết, tức là tất cả phân biệt phải giới thiện ác cái xấu vân vân được mất rồi đó, đều đồng thời hết. Và cái hờ hư mà tập rồi thì cái đó tánh tính nó nói là thẳng đẳng, nó nói là làm ngay là tự chất nhất thiết bất lưu vô cả thứ ích, thư âm tự chiếu bất lao tâm lực nha. Đây là nó tả cái thư mà mình không cần mất cái gì nữa thì cái đó nó nói rõ là sao. Tất cả bất lưu, tức là tất cả những cái niệm xấu xấu phải giấy đối đảo đó không còn giữ, không còn lưu lại ở trong cái tâm mình á, vô tả chứng ích chứ không có cái gì mà đáng gì đáng nhớ nữa, không còn cái gì đáng gì đáng nhớ nữa. Thì có những cái sự tự nguyện không? Không còn cái gì đáng gì đáng nhớ nữa thì sao? Vô minh tự trí, tức là cái tâm mình đứng đó này rỗng sáng tự soi bất lao tâm lực, không có nhập gì chút tâm lực. Nghe là bây giờ tất cả đều không dính, không đưa lại trong trong lòng mình, không duyên không nhớ cái gì hết, thì lúc đó cái tâm mình nó rỗng ràng sáng suốt tự chiến soi, không có nhập gì chút tâm lực. Và gần ở đây thì ở trong này lưu thì nó như thành ra nhất thiết, nhất thiết thì bất lưu thì ngược lại gần thì nhất thiết và lưu thì bất bản tất cả đều giữ giữ hết. Rồi đây vô tả chứ ít còn gần thì hữu tả chứ ít, cho nên người nào còn có cái sức khỏe chủ nghĩa hay không còn tự hình chủ nghĩa còn có bao nhiêu cái chủ nghĩa đó thì ra làm sao mà có được. Không có đâu, rồi mình nói là học cái đạo không có chi giữ, không có dẫn đến mà ít rõ là tâm linh ra bao nhiêu ít rõ là những cái sức khỏe tay đó. Rồi mình làm sao cho hai người rồi học dài tu dài nói cho đi tu lý dài cái đầu không thấy gì hết, không tiếng lời rồi ta là chuyện tại gì cái chỗ mình làm nó tới với học cái chơi khổ dại là không tiếng gì hết nha. Biết bất lưu là mình đều biết nha, rồi biết không xạ không ngay gì nhớ mình cứ gì nhớ thì như vậy đó. Nhưng mà nghe nói tất cả chẳng như tất cả không gì nhớ rồi mình là mình tưởng như vậy hả, không nghe không hết, rồi lúc đó nguyên tư bình đạo cho nên tội nó chính lúc đó mới là rảnh lo mới là sáng suốt mới là tự chiếu, chính lúc đó mới phải nghe có cái ngập ngừng tâm lực của mình, cái đó đó mới là cái chân thật. Cho nên thật ngài có lưu không, ngài có chiếu hay không, ngài hỏi đạo ngài có thì ngài nói hòa không hết phải không nha. Rồi nhiều khi mà kể chuyện rồi trả mấy nguyên năm về trước phải không. Thì như vậy không lưu không chứng ích là thầm nhớ nữa nhớ, còn mình ở đây cứ lưu là không quên, rồi nhắc tới cái lưu là mà biết rồi rồi nó không nhớ gì hết, lưu quá nhiều là cái đồng đoạn thôi nhớ phải không nha. Vì vậy cho nên chúng ta biết người học đạo chân thật là bình lưu, tất cả đều không để lại cái gì trong lòng, bình lưu bình nhớ, bình lưu bình nhớ thì có hạnh phúc ai hết. Còn bây giờ mình được cái bệnh này dễ nhớ lắm, có gì làm rồi thì không quên, người ta nói sao mạng người ba bốn năm gặp mặt cũng còn nhớ nữa phải không. Tất cả đều nhớ, cho nên là tâm mình không có thương không có minh, rồi nó không tự chứ, thì vì vậy mà tâm lực mình nó nhập nhằn hoài nó ăn thương tương liên tứ thức tình nam tắc chơi như pháp giới vô tha vô tội. Cái chỗ thiên tư lưu, thiên tư lưu chứ cái chỗ thiên tư lưu thì có thức tình không thể lường được. Cái chỗ như hỏi tôi có nói đoạn tôi nói thiên tư lưu chứ thiên tư lưu chứ đó tức là suy nghĩ chẳng không suy nghĩ, suy nghĩ chẳng không suy nghĩ, gọi là suy nghĩ có gì luôn. Tức là nhất niệm hiện tượng, nghĩa là mình bây giờ thường thường nói là không suy nghĩ gì hết thì ta tưởng như lúc đó mình rơi vào trong không. Ngày chính cái chỗ này như học phân tử ví dụ nhớ ngày văn nam ngày ở chỗ vượt tôi vượt tôi ngày khi đó lại nói là ngày là tạm đó ngày vượt tôi hả ngày làm gì đó ngày nó không phải làm gì. Người tội nó nếu không làm tức là đã làm, tức là có làm. Thì như lời thơ của câu nói đó thì chúng ta thấy nếu ngồi không, không có gì hết thì có về bệnh. Như vậy thì chúng ta ngồi không có nó có cái gì hết. Tức là
tiên 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 là mình hằng nhớ mình tăng trưởng. Thầy nói cái khác là mình biết mình đi hít thở là nhờ lỗ mũi, phải không? Có người nào thở mà quên lỗ mũi không? Cả ngày mình sống mình nhờ lỗ mũi thở vô thở ra, mà người kia tính đạo này tính đạo kia mà hồng quên lỗ mũi thì mình phải không? Mình quên sống đây mình quên lỗ mũi thì mất tiêu. Vì vậy là sáng giữa ngọt lâu lâu mà đừng có ngủ nhớ được cái mũi chứ không quên mất. Cũng như lỗ nhớ thì quên được người. Tại sao uống nước cho những người uống nước thì nhớ nước thì ngọt hay là nó đắng hay là nhớ thì dịu cái nước, còn thành ra chữ nước thì lưỡi cái nước mà không nhớ thì nhẹ, phải không? Mà đa số người là không uống là thấy nước được, vậy là người ta uống nước quên nhẹ, thở mà quên nó uống, không biết chữ uống nước thì quên cho nhẹ. Tại sao uống nước cho những người cứ uống mà nhớ nước thì ngọt hay là nó đắng hay là nhớ thì dịu cái nước, còn thành ra chữ nước thì lưỡi cái nước mà không nhớ thì miệng, phải không? Mà đa số người là không uống mà thấy nước được, vậy là người ta uống nước quên miệng, thở mà quên nó uống. Đó bây giờ chúng ta chỉ cần hàng ngày cần lấy nước uống là biết có cái miệng, thở sống là biết mình có lỗ mũi, nhớ thì vậy, nhớ mình có lỗ mũi, biết mình có cái miệng thì người đó là như vậy. Mình có nhớ, có nhớ thì phải không nhớ, phải không? Như vậy nhớ mà nhớ gì, nhớ lỗ mũi, nhớ cái miệng mà không có nhớ người thơm người thứ, không có nhớ gì ngọt gì đắng, phải không? Còn người ta chỉ biết người thơm người hôi, gì ngọt gì đắng là quên cái miệng quên mọi người. Đó là cái bệnh của chúng sinh. Cho nên chúng ta hàng ngày không phải là ngồi được không, ngồi mà không phải là ngồi không, muốn ngồi không là có làm. Ngồi không tức là rơi vào cơ trí. Vì vậy cho nên tuy ngồi mà hàng thấy mình có chỗ, mà thấy tâm chủ tức là niệm chứng nhân theo tâm tâm sinh tâm luyện đại thừa tứ, hoặc là nói tu lên cái chỗ tu tiến lên à, thì cái chỗ tu tiến lên này là cái chỗ tâm thể nhất như đó. Cái tâm thể nhất như chỗ đó thiết tình ngang tắc, thiết tình không thể lên được. Tại sao vậy? Cho nên tâm sinh thì nói cái chỗ đó là không phải cái thiết đến được, không phải cái thiếu gì được. Bởi vì thức là cái không được, mà chỗ gì thức vô không được, vô lúc vô không được, đã sẵn hết cái hội, còn sao đến được chỗ đó. Phải là thiếu cũng là có năng lượng để mà biết, mà cái chỗ đó vừa bình tĩnh là nhận nó, biết nó rồi cũng đã sẵn ra. Cho nên cái chỗ đó, thức không đến thì tứ cũng không làm được. Đó gọi là chỗ siêu siêu lên. Siêu siêu lên là chỗ đó, không phải là ta không biết, mà mình nhớ đó, cho nên tư lên chỗ siêu siêu lên. Đó là cái chỗ đặc biệt. Nó chỗ đó không có gì lạ hơn, không phải tư lương tức là không thể lặng lẽ cái gì, người vừa đứng vừa nghĩ nên là cái gì thì chính cái chỗ đó là cái chỗ thiết tình không đến được. Trên nguyên pháp giới vô sao tội, chính cái chỗ sư tư lương đó, chỗ đó là chỗ thiết tình không thể lường biết được. Chỗ đó là đó là chân nguyên, là pháp giới, chính nơi đó không thấy có mình, không thấy có người, không có mình không người, hay là không có thấy tâm là mình ngài là cảnh, không thấy tâm cảnh sao được, không thấy mình người sao được. Chỉ người vô người vô cảnh như thế thì không được, mình người còn gì không được, tự thoát hay là tâm cảnh thì đó. Cái chỗ mà tu tu lương đó thì cái chỗ đó gọi là chân như, gọi là pháp giới, chính đến chỗ đó rồi không còn thấy cái hai, không tha không tự tức là không thấy mình người, tức là không còn thấy cái hai. Tứ bất tương ưng, duy ngôn bất ngữ, bất ngữ gia đồng, vô bất bao dung. Tứ bất tương ưng, cái thiết lý tầm thiết lý là mình phối hợp với nó. Mình phối hợp với nó là cái chỗ thiết ý, chỗ tầm tốc. Mà muốn phối hợp với nó không gì hơn là nó bất ngữ. Nó không thấy có đứng sát với đi, không thấy ngoài đi có đứng, không thấy có hai, thì có đó đó. Ngài mới tư ưng như cái chân như hát giới. Còn nếu là ta thấy có hai thì không có tư ưng được cái đó. Cho nên cái chỗ đó chỉ là mỗi người phù hợp sống phù hợp với nó, không ai chỉ, không ai dạy mình được hết. Tự nhận, tự sống.